Chuyện Cú Tí được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, trích từ tập truyện mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, phát hành năm 2008, giọng đọc Nguyên Hà. Mới 15 tuổi mà Cú Tí đã cao gần 1 thước 8, đầu tóc cắt ngắn, cái mặt khi nào cũng ngơ ngáo như từ trên cung trăng vừa mới rơi xuống, việc gì cũng đòi mẹ như chưa rời được núm vú. Một hôm Cú Tí hỏi chị rằng, bao giờ thì em có thể lấy vợ được hả chị? Chị hai của Cú Tí ngạc nhiên, mở tròn con mắt như không tin vào lỗ tai của mình. Chị hỏi lại, lấy vợ, bao giờ lấy được? Thế thì Cú Tí đã yêu ai chưa? Đã có bồ chưa? Cú Tí đáp, chưa. Chị nói, chưa thì hỏi làm chi? Phải tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp vững chắc, có nhà cửa riêng rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Khoảng 30 tuổi lấy vợ thì vừa. Cú Tí nói, trời ơi, 30 tuổi, lâu thế thì chịu chi nổi? Cần chi phải có nhà riêng, không ở với mẹ được hay sao? Chị hai cười, ở với bố mẹ cũng được, nhưng con vợ của Cú Tí không chịu đâu. Nó chỉ muốn ở nhà riêng của nó mà thôi. Cú Tí hỏi, sao chị biết nó muốn ở nhà riêng? Chị đáp, chị là đàn bà con gái, chị biết rõ, thời nay không có đứa con gái nào thích ở với bố mẹ chồng cả. Cú Tí hỏi, sao không lấy vợ sớm hơn được chị nhỉ? Đâu cần phải đến 30 tuổi. Chị hai cười, lấy vợ sớm, chưa có nghề nghiệp lấy chi mà nuôi vợ, hai đứa bốc đất ăn được không? Chị hỏi thật, em đã thương con nào rồi phải không? Cú Tí lắc đầu òn ẹt. Chưa, chưa. Nếu em có thương con nào thì chị và bố mẹ phải biết rồi, chứ đâu có giấu giếm làm chi. Chị hai vòng tay qua, quàng vào cổ của Cú Tí, hôn một cái trên má và nói, em của chị ngoan lắm, khoan thương ai đã nghe. Cú Tí nói, bây giờ thì chưa, nhưng sau này nếu thương thì thương, làm sao mà khoan được. Bố mẹ của Cú Tí ngồi xem truyền hình, nhưng nghe hết cuộc đối thoại giữa hai chị em. Bố của Cú Tí thả một câu, làm thành một cuộc điều tra ngắn. Này Cú Tí, trong trường học và trong võ đường, có đứa nào đẹp, sau này con có thể cưới nó làm vợ không? Cú Tí đáp, đẹp thì cũng có nhiều đứa, nhưng để cưới làm vợ thì có lẽ không có đứa nào. Bố của Cú Tí cười yên tâm, mẹ khẽ liếc bố vì đã làm cuộc điều tra khéo léo mau lẹ. Trong võ đường, Cú Tí được võ sư phong cho làm huynh trưởng để dạy lại cho các võ sinh mới nhập môn những thế võ căn bản. Đám sư đệ sư muội lao nhau này đa số còn nhỏ tuổi, có đứa mũi nước còn lòng thẳng, nhưng cũng có 5-7 đứa lớn hơn Cú Tí vài ba tuổi. Cú Tí được võ sư tiến nhiệm vì chăm chỉ đi quyền đúng phép và đẹp mắt, đã đem lại cho võ đường nhiều phần thưởng trong các cuộc thi đua, được nhiều sư muội ngưỡng mộ và cảm tình. Nhưng Cú Tí hoàn toàn thơ ngây, chưa biết, chưa linh cảm được. Một buổi tối, bố của Cú Tí nhận được điện thoại của bố con bé Lisa. Ông này tự giới thiệu, tôi là Lê, bố của cháu Lisa. Cháu học chung trường Việt ngữ với Lâm, tức là tên đi học của Cú Tí. Xin phép anh chị, mỗi tuần cho tôi được đem cháu Lisa đến chơi với cháu Lâm trong ngày nghỉ, cho chúng nó có bạn. Bố của Cú Tí lúng túng, chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, đang ậm ừ, chưa biết phải trả lời ra sao, thì bố của con Lisa giải thích. Trẻ con ở Mỹ bây giờ khó nuôi dạy lắm anh ạ. Nhiều đứa mới 13-14 tuổi đã mang bầu, bỏ học. Nếu để cho chúng lén lút quen biết với nhau, cha mẹ khó kiểm soát, khó hướng dẫn. Lỡ gặp nhiều đứa chẳng ra gì, hư đốn thì cũng khó ngăn cản và không lường được hậu họa. Chỉ có cách hay nhất là mở đường cho chúng quen nhau, quen biết những đứa đàng hoàng, đứng đắn, dưới sự kiểm soát của cha mẹ thì cũng đỡ được một mối lo lớn. Bố Cú Tí nói, nhưng Cú Tí, cháu Long nhà tôi mới có 15 tuổi, còn trẻ con, nó chưa biết gì cả, mà sao anh biết cháu đàng hoàng? Bên kia có tiếng cười vui vẻ đáp lời, ấy, chính vì cháu chưa biết gì cả cho nên tôi mới xin cho con bé nhà tôi được làm bạn. Tôi đã gặp cháu Long nhiều lần, Khi đi đón con bé Lisa, tôi thấy cháu hiền lành và đứng đắn. Mấy lần thấy trong võ đường cả một bầy con gái vây quanh mà cháu Long tỉnh bơ như không có thấy ai cả. Nếu con bé của tôi được chơi với cháu Long nhà anh thì tôi yên tâm lắm. Ông bố Cu Tí lo lắng trả lời: như thế thì mình có là vẽ đường cho hươu chạy hay không? Lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì ân hận không kịp. Ai nuôi cháu ngoại cháu nội đây? Bố con bé Lisa nói: anh biết rõ, có cấm chúng nó cũng không được. Như nước tức bờ, chặn ngõ này thì nó bể ngõ kia. Chi bằng mình như đào mương thông, hướng dẫn cho nước chảy đúng đường, để đê khỏi bị vỡ bất thần. Bố Cu Tí hoang mang lắm, bèn dùng kế hoạch hoãn binh, nói: xin anh cho tôi hỏi ý kiến của cháu Long trước, rồi sẽ trả lời sau. Thế là bố của Cu Tí vội vã triệu tập một buổi họp chi bộ đảng để thảo luận sâu rộng và quyết định việc chấp thuận cho con bé Lisa đến chơi để làm bạn với Cu Tí. Buổi họp gồm có bố mẹ của Cu Tí, chị Hai, vợ chồng chú Tư, em út của bố, thêm dì Nga và chồng, bạn thân của mẹ. Bố trình bày đầu đuôi câu chuyện và xin ý kiến của mọi người trong gia đình. Đây là một biệt lệ, xưa nay chưa hề xảy ra, chưa ai có kinh nghiệm để đối phó. Dì Nga hỏi: thế thì hai đứa đã biết nhau trước, có tình ý gì với nhau chưa? Bố Cu Tí nói: chưa. Có lẽ con bé Lisa khoái thằng Cu Tí, nhưng Cu Tí cũng chỉ thấy Lisa một đôi lần. Hỏi Cu Tí có muốn làm bạn, có muốn chơi với Lisa không, thì nó ỡm ờ, trả lời là có cũng được, mà không có cũng được. Nó chưa biết khoái con gái, còn ngây thơ chưa biết gì. Mẹ Cu Tí thì hơi bực mình, nói: con trai người ta chưa lớn, chưa biết chi cả, mà định đầu độc, làm mất đi cái vô tư, có tội nghiệp không? Thôi, không bạn bè chi cả. Chú Tư cười, nói với bố của Cu Tí: chúng mình sinh lầm thế kỷ rồi anh ba ơi. Thế hệ của chúng ta gần 30 tuổi mà vẫn chưa được một lần đụng vào tay của đàn bà con gái. Chúng mình sinh sớm quá cho nên thiệt thòi. Bây giờ chúng nó miệng chưa rời vú mẹ, đã có người đem con gái đến dâng cho. Sao ông trời bất công đến thế? Thím Tư nhéo cho chú Tư một cái. Cả nhà đều cười. Dì Nga ngần ngại nói: hay là con bé lỡ mang bầu với thằng nào đó, bây giờ muốn bắt thằng Cu Tí thế mạng chăng? Bố con bé là luật sư, mấy ông này nhiều mưu kế lắm. Chồng của dì Nga góp ý: vấn đề đặt ra là việc làm bạn này có lợi gì cho thằng Cu Tí nhà mình hay không? Lợi hay hại? Nếu có lợi thì sao không cho chúng nó làm bạn với nhau? Nếu hại thì thôi, đừng cho chúng nó có cơ hội gần gũi. Lửa gần rơm, thế nào cũng có ngày bắt cháy. Bố của Cu Tí nói: ông bố con bé Lisa nói cũng có lý phần nào, nghĩa là mình khơi mương cho nước chảy trong vòng kiểm soát được, cho khỏi vỡ đê bất thần. Mà nếu đê có vỡ thì cũng vỡ đúng nơi đúng chốn, không gây ngập lụt tai hại. Cu Tí bây giờ thì chưa biết mê gái, nhưng một hai năm nữa cũng sẽ thích. Luật của tạo hóa để sinh tồn, không có chia là xấu xa cả. Đúng là lửa gần rơm có ngày sẽ bắt cháy, nhưng hy vọng cháy trong mức độ có thể kiểm soát được. Dì Nga không đồng ý, nói: kinh nghiệm cho biết đa số những đứa con trai con gái bổ bịch sớm đều học hành kém, giang dở và tương lai không được sáng sủa gì cho lắm. Những đứa chăm học đỗ đạt đều là bọn con nhà đàng hoàng, chậm biết yêu đương. Ông chồng bà Nga tiếp lời: bà nói đúng có một phần, còn tùy trường hợp và hoàn cảnh. Tôi thấy bạn bè của tôi ngày xưa, thằng nào có vợ có con sớm đều yên ổn hơn mà học hành chăm chỉ. Thằng nào chưa có vợ cứ lóng ngóng long nhong hoặc mơ mộng chuyện tình, mất thì giờ lắm. Những đứa bổ bịch sớm mà tình yêu vững chắc thì cũng ít mất thì giờ, ít sao lãng việc học hơn những thằng chạy quanh mơ mộng. Mẹ của Cu Tí nói: Cu Tí chưa biết gì, cứ để như vậy thì hay hơn. Gieo rắc tình cảm làm gì, đừng làm cho nó mất đi cái an bình của tuổi thơ ngây sớm. Chú Tư góp ý: chị nói đúng. Nếu nó giữ được cái thơ ngây mãi thì không nói, đừng để một ngày kia bỗng nhiên nó bế cháu nội về như con của anh Phan thì mệt lắm. Ông bà nội rồi cũng phải nuôi cháu chứ làm sao. Thằng con của anh Phan bây giờ bỏ học sớm, đi làm phụ vợ nuôi con. Hai vợ chồng nó đi làm trên đồng lương tối thiểu một chút thôi. Thằng đó vì đẹp trai mà khổ sớm. Bố của Cu Tí nói đùa: có sướng thì phải có khổ chứ. Mẹ Cu Tí hỏi: sao bố con bé Lisa lại đi tìm bạn trai cho con gái nhỉ? Mới nứt mắt ra đã muốn có hơi trai, mà bố cũng phải chiều con. Con gái tôi mà như vậy tôi đánh cho tét mông ra. Chú Tư cười: Ông bố của con bé Lisa khôn ngoan và thức thời, cứ xem trường hợp của con Maria, con của ông bà Hoa. Bố mẹ nghiêm khắc cấm đoán, nó thương phải thằng xì ke ma túy. Thằng đó bị đi ở tù trong khi con Maria bí mật sinh con. Mấy chị em nó giấu giếm cha mẹ, định đem cho đứa bé sơ sinh. May mà ông bà Hòa biết kịp, đến bệnh viện khóc lóc ôm cháu về nuôi. Nếu không ngăn cấm chúng nó bạn trai bạn gái được, thì phải giúp cho chúng nó, và kiểm soát đúng mức thì hay hơn. Sau một hồi thảo luận không đi đến đâu, cả các chi bộ đảng đó đi lạc đề, bàn có chuyện khác, không liên hệ thì đến cu tí và Lisa nữa. Bố của con bé Lisa cứ khẩn khoản quá, mà bố mẹ của cu tí thấy con bé cũng hiền lành, dễ thương, không ngổ ngáo, hỗn láo hoặc nhăn nhó cau có như các chị mười mấy tuổi khác, cho nên cũng thuận cho hai đứa chơi với nhau. Mỗi chủ nhật, gia đình con bé Lisa chở nó đến nhà của cu tí, chiều đến trở về. Cu tí cũng rất lịch sự, dù không quen con Lisa trước, mà nó tiếp đãi thân mật tử tế ngay, không e ngại chi cả. Hai đứa chụm đầu chơi trò điện tử, vẽ và tô hình màu trên giấy, chơi cầu ô, đố chữ. Mỗi khi có con Lisa đến chơi, mẹ bắt cu tí phải mở cửa phòng ra, không được đóng kín lại để dễ bề kiểm soát. Cu tí thì không hiểu, nói với mẹ rằng, tại sao phải mở cửa phòng ra hả mẹ? Mở cửa phòng ra thì không còn gì là riêng tư nữa. Thường thường con vẫn đóng cửa phòng mà. Mẹ của cu tí lúng túng, không thể nói thẳng ra lý do, bà ấp úng. Mẹ bảo con mở cửa thì cứ mở, khi có con gái trong phòng thì không còn riêng tư nữa. Cu tí tròn mắt ra nhìn mà không hiểu mẹ của mình nói gì. Bố mẹ và chị của cu tí làm như không để ý, không biết đến sinh hoạt riêng tư của hai đứa, nhưng vẫn liếc mắt canh chừng kỹ lắm. Thấy hai đứa đã đến hồi quá thân mật, bố của cu tí bàn với mẹ nên dạy cho cu tí biết về những bài học sinh lý sơ đẳng để phòng ngừa có thai. Thà như thế còn hơn là giấu giếm úp mở, làm cho chúng lẫn lộn hiểu lầm. Mẹ của cu tí lồng lên bảo rằng làm thế là khuyến khích, là chỉ đường cho ma quỷ. Bố cu tí cũng lo ngại, không muốn con mình bỏ ngang việc học để đi làm nuôi vợ con. Một hôm bố kêu cu tí lại, nghiêm mặt nói, con với con bé đi xa làm bạn với nhau, nhưng con đừng đi quá xa nghe, chúng con còn nhỏ quá. Cu tí vội vã trả lời giọng chắc nịch, không không, con với Lisa đi quanh quanh ở gần đây thôi, không bao giờ đi quá xa cả, đi xa thì có mẹ chở. Bố của cu tí cười xòa, vì cu tí chưa hiểu nghĩa đi quá xa trong lời nói của ông. Thôi thì cứ thong thả giải thích cho nó hiểu sau. Một lần bố chở cu tí đi ăn trên phố, khi vào khu đậu xe thấy một người rách dưới lục thùng rác lấy những lon nước ngọt còn lại mà uống. Cô tí chạy đến cái máy bán thức uống, bỏ tiền cắc vào, lấy ra một lon Coca-Cola, vội vã đưa cho ông này và nói rằng, ông uống lon nước này thì sạch hơn. Ông lão cảm ơn cô tí, rồi khệnh khạng bước đi. Khi ăn xong, bố trở về. Lúc vừa ra khỏi bãi đậu xe, cô tí vội vã nói, bố vòng xe lại cho con có được không? Bố hỏi, chi vậy? Cô tí đáp, con thấy ông ăn xin còn ngồi đó, chắc ông ấy đói, con mới cho ông ấy nước uống mà quên cho cái gì để ông ấy ăn. Bố thoáng nhìn qua cu tí và quay xe lại. Mẹ thì cằn nhằn, con lo đâu cho đủ về những người nghèo khó bệnh hoạn trong thành phố này, để chính quyền lo và để cho họ tự lo. Một lần mẹ của cu tí qua phố, khi đậu xe bên lề đường, cu tí nói với mẹ, mẹ quay lại, nhích chiếc xe lên một chút nữa, được không? Mẹ hỏi, chi vậy? Đậu như thế là an toàn rồi. Cu tí đáp, nếu xe của mẹ nhích lên một chút thì còn đủ chỗ cho người khác đậu phía xe. Mẹ đáp, thôi, công đâu mà chạy lui chạy tới, mệt lắm, người khác kiếm chỗ khác. Mẹ nói thế nhưng cũng quay lại rời xe lên và âu yếm nhìn cu tí, thấy được cái lòng tốt của con bà. Mỗi lần trong nhà có khách ăn uống hội họp, cu tí vui vẻ giúp bố mẹ sửa soạn bàn ghế, dọn ly chén, bát đĩa. Cu tí ân cần với khách, thấy ai chưa có nước thì bưng nước đến mời, thấy ai còn đứng thì đi lấy ghế cho khách ngồi. Các bác các chú ai cũng nhìn cu tí với con mắt thân thiện cảm tình. Những lúc có Lisa, cu tí kêu nó ra phụ tiếp khách, Lisa cũng chịu làm, nhưng cái mặt của nó nặng nề không được vui. Cu tí thì như không hề biết đến thái độ của con bé này. Một hôm bố thấy cu Tí và Lisa nằm trên hai chiếc ghế dài trong phòng khách có vẻ mệt lạ, rã rời, như đang bệnh. Bố cu Tí hỏi, sao thế, đã ăn gì chưa? Hai đứa lắc đầu bẽn lẽn. Bố đến sờ đầu của cu Tí thấy mát lạnh. Bố hỏi, con đói bụng phải không? Cu Tí đáp, dạ, đói bụng. Bố nói, sao chưa ăn, để bố đưa các con đi ăn nhé. Cu Tí nhìn bố xong rồi trả lời, chúng con đang tập nhịn đói, mỗi tuần nhịn ăn một ngày để lấy tiền giúp cho người nghèo khổ trong thành phố này. Con nghe bố nói, trước kia khi đang ở tù, bố đói lắm, con cũng muốn có kinh nghiệm biết đói là như thế nào. Bố cảm động xoa đầu cu Tí và nói, con nghĩ được như vậy là tốt lắm, nhưng các con còn bé, cần ăn uống cho đầy đủ mới có sức để học hành. Việc giúp đỡ người nghèo, nếu chỉ có hai đứa con nhịn ăn một ngày thì cũng chẳng được là bao nhiêu. Bố có thể giúp cho các con bằng số tiền đó. Dậy, đi ăn với bố, rồi bố cho thêm tiền để giúp cho người nghèo. Cu Tí nói, không phải chỉ hai đứa con nhịn mà chúng con đã kêu gọi được nhiều bạn bè ở trong trường học, trong võ đường, và chúng con đã gửi thơ đi cho các bạn bè khác nữa. Nhiều bạn đã đồng ý với chúng con rồi. Chúng con sẽ làm những bữa cơm để giúp cho những người không có nhà, khi nào đủ tiền quyên góp. Bố đi ăn đi, chúng con đang tập nhịn đói, không muốn ăn. Bố của cu Tí cười, vui vẻ bỏ đi. Một lúc sau, ông mang về một cái bánh pizza lớn, mùi thơm bay tỏa khắp phòng. Ông để lên bàn và nói, ừ, các con cứ tiếp tục nhịn đi, nhưng khi nào hết chịu nổi thì ăn. Cu Tí và Lisa nhìn nhau cười sáng mắt. Chừng một giờ sau, Lisa như chịu không nổi với mùi thơm quyến rũ của cái bánh. Nó vùng dậy, đi đến bàn, giở cái nắp hộp ra nhìn. Có nhiều miếng xúc xích tròn, thịt heo xay màu vàng lườm, lôi cuốn. Nó chép miệng, đóng nắp hộp lại và trở lại nơi nằm. Một lúc sau không chịu nổi cái đói, Lisa ngắt một tí bánh nhỏ bỏ vào miệng nhai, nhóp nhép. Rồi cu Tí cũng bắt trước, hai đứa không ăn mà cứ ngắt cái bánh từng chút, từng chút một, cho đến khi hao mòn hết nửa cái bánh lớn. Bố của cu Tí làm ngơ như không biết đến, để cho hai đứa khỏi ngại ngần. Những ngày cu Tí và bạn bè tổ chức bữa cơm cho người nghèo khó, có nhiều bố mẹ tham gia giúp đỡ tích cực. Họ hãnh diện vì con của họ làm được điều tốt, từ thiện. Về sau, các bố mẹ và anh chị lớn tiếp tục công việc này của cu Tí và bạn bè, bạn trẻ thì quên và hết tham gia. Sau một thời gian làm bạn, Lisa chán, không yêu cầu bố nó trở đến nhà của cu Tí chơi nữa. Lisa không tìm được ở cu Tí những gì mà nó cần, nó muốn, vì cu Tí thì cứ ngây thơ mãi, chưa biết cái gì cả, chỉ biết trò chơi trên máy vi tính, các cuộc thi đấu trong võ đường, các chuyện trẻ con dại dột. Bị con Lisa bỏ rơi, cu Tí vẫn bình thường, không buồn, không vui, xem như không có chuyện gì xảy ra trong đời. Mẹ muốn cho cu Tí sau này học kỹ sư, bố muốn cho cu Tí theo ngành y khoa để theo con đường của chú Tư, nhưng cu Tí chỉ ước mơ được làm nghề chữa lửa. Vì theo cu Tí, lính chữa lửa có khi phải hy sinh mình để cứu người khác. Tràm Cà Mau.